Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. You with the Sad Eyes, a Memoir là cuốn hồi ký của Christina Applegate, một tác phẩm phi hư cấu thuộc dòng memoir nổi tiếng vì giọng kể thẳng thắn và giàu cảm xúc. Cuốn sách nhìn lại hành trình của cô từ ngôi sao nhí, rồi trở thành diễn viên được yêu thích trong các tác phẩm truyền hình và điện ảnh, cho đến khi phải đối mặt với những biến cố cá nhân và căn bệnh đa xơ cứng. Điểm quan trọng của cuốn hồi ký không nằm ở việc kể lại hào quang Hollywood theo lối bóng bẩy, mà ở cách tác giả trình bày ký ức gia đình rạn vỡ, áp lực của sự nổi tiếng, nỗi tự nghi ngờ và sự thay đổi sâu sắc khi cơ thể không còn nghe theo ý mình. Tác phẩm hướng tới việc cho thấy con người thật phía sau hình ảnh công chúng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sự trung thực, tiếng cười và lòng bền bỉ trong những thời điểm khó khăn nhất. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một hồi ký Hollywood nhưng kể bằng giọng thật, không tô vẽ, cuốn sách đi ngược với khuôn mẫu hồi ký người nổi tiếng, vốn thường ưu tiên thành tựu và các mốc hào nhoáng. Christina Applegate chọn cách kể rất trực diện, thậm chí gai góc về những điều khó nói như tổn thương gia đình, cảm giác mất kiểm soát và sự bối rối khi sống dưới ánh nhìn công chúng. Chính giọng kể này làm nên giá trị trung tâm của sách vì nó biến cuốn hồi ký thành một bản tự thuật có sức nặng hơn là một cuốn tự quảng bá. Người đọc không chỉ thấy các vai diễn quen thuộc, mà còn thấy cái giá tinh thần mà danh tiếng đòi hỏi. Việc tác giả không cố làm mềm câu chuyện, giúp cuốn sách tạo ra cảm giác chân thực, từ đó tăng độ tin cậy và chiều sâu cảm xúc. Đây là kiểu hồi ký đặt sự thật lên trên hình ảnh thương hiệu cá nhân, nên nó khác rõ rệt với nhiều sách cùng thể loại. Thứ hai, tuổi thơ nhiều đổ vỡ và ảnh hưởng của gia đình lên bản sắc cá nhân. Một mạch nội dung rất quan trọng là tuổi thơ bất ổn của Eprege, trong đó có sự đổ vỡ gia đình, nghiện ngập, bạo lực và cảm giác bị bỏ rơi. Cuốn sách cho thấy những trải nghiệm đầu đời không chỉ là bối cảnh, mà còn là nền tảng định hình, cách cô nhìn nhận bản thân và người khác. Khi một đứa trẻ phải trưởng thành trong môi trường như vậy, sự tự tin thường bị xây dựng trên một nền móng rất mong manh. Và điều này được phản ánh rõ trong những trang viết về tự nghi ngờ và cảm giác không đủ tốt. Tác phẩm cũng cho thấy việc bước vào nghề diễn xuất từ sớm vừa là lối thoát, vừa là cơ chế sinh tồn. Nghĩa là công việc đem lại cấu trúc và mục đích, nhưng đồng thời cũng khiến ranh giới giữa bản thân thật và vai diễn trở nên mờ đi. Chủ đề này giúp cuốn hồi ký không chỉ nói về gia đình, mà còn nói về cách ký ức gia đình tiếp tục sống trong mọi quyết định trưởng thành sau đó. Thứ ba, danh tiếng sớm, áp lực ngoại hình và mặt tối của sự công nhận. Cuốn hồi ký dành nhiều chú ý cho hành trình từ diễn viên trẻ đến ngôi sao truyền hình và điện ảnh, nhưng không xem danh tiếng như phần thưởng đơn giản. Ngược lại, Applegate mô tả nó như một không gian đầy áp lực, nơi thành công bên ngoài không tự động chữa được những bất an bên trong. Những trải nghiệm về cơ thể, hình ảnh bản thân và sự soi xét của người khác khiến cô phải vật lộn với tự nghi ngờ và những suy nghĩ méo mó về giá trị cá nhân. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì nó cho thấy cái mà khán giả nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là phần nổi, còn phía sau là một chuỗi căng thẳng kéo dài. Cuốn sách cũng làm rõ rằng sức hút hài hước của Applegate không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự nhẹ nhõm thật sự. Sự nổi tiếng ở đây không được kể như một đường thẳng đi lên, mà như một quá trình phải trả giá bằng sức khỏe tinh thần, lòng tự trọng và khả năng giữ vững bản thân. Thứ tư, bệnh đa xơ cứng như một cú rừng bắt buộc, buộc phải đối diện với cơ thể và ký ức. Phần cảm động nhất của cuốn hồi ký nằm ở cách Applegate viết về chẩn đoán đa xơ cứng vào năm 2021 và những thay đổi mà căn bệnh kéo theo. Đây không chỉ là một chi tiết y tế, mà là sự kiện làm thay đổi toàn bộ nhịp sống, buộc cô chậm lại và đối diện với giới hạn vật lý rất cụ thể. Tác phẩm mô tả khá rõ cảm giác khi cơ thể trở thành thứ không còn phục tùng và khi đời sống bị thu hẹp lại trong những không gian rất nhỏ. Từ đó, cuốn sách mở ra một góc nhìn rộng hơn về bệnh mãn tính, không chỉ ở mặt thể xác mà còn ở mặt cảm xúc và nhân phẩm. Applegate không cố xây dựng một câu chuyện truyền cảm hứng theo công thức, mà thừa nhận nỗi khó chịu, sự bực bội và nỗi sợ. Chính sự không né tránh này khiến cuốn hồi ký hữu ích cho những ai muốn hiểu thực tế của sống chung với bệnh tật lâu dài, thay vì chỉ đọc những thông điệp lạc quan bề mặt. Cuối cùng, hài hước đen và sự trung thực như một cách giữ phẩm giá trước đau đớn, dù chứa nhiều đau buồn. Cuốn sách không chìm trong bi kịch vì Christina Applegate luôn dùng hài hước như một công cụ nhận thức và tự vệ. Tông giọng vừa mỉa mai vừa chân thành giúp tác phẩm giữ được sức sống, tránh rơi vào than vãn hoặc bi lụy. Điều đáng chú ý là sự hài hước ở đây không phủ nhận đau khổ, mà làm nổi bật khả năng tồn tại của con người giữa những điều không dễ chịu. cùng với đó là chủ đề về sự thành thật, đặc biệt khi tác giả nhìn lại những lúc mình từng cố tỏ ra mạnh mẽ hơn thực tế. Cuốn sách cho thấy việc nói ra điều khó nói có giá trị chữa lành xã hội, vì nó giúp người khác bớt cảm giác cô đơn. Đây là điểm khiến hồi ký nổi bật trong cùng thể loại. Nó không chỉ kể một cuộc đời nổi tiếng, mà còn dùng tiếng cười, sự xấu hổ và sự thật trần trụi để tạo ra một không gian đồng cảm rất hiếm thấy. Kết luận, You With The Sad Eyes, A Memoir nên được đọc bởi những ai quan tâm đến hồi ký người nổi tiếng nhưng không muốn một câu chuyện bóng bẩy, cũng như độc giả tìm kiếm một bản ghi chép nghiêm túc về gia đình nhiều tổn thương, danh tiếng sớm và đời sống với bệnh mãn tính. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với người đọc thích phân tích tâm lý vì nó cho thấy rõ cách ký ức tuổi thơ, áp lực ngoại hình và sự chú ý của công chúng cùng lúc định hình một con người. Với những ai đang sống cùng đau đớn hoặc bệnh lâu dài, sách có thể mang lại cảm giác được thấu hiểu, không phải bằng những khẩu hiệu chữa lành mà bằng sự thừa nhận chân thực về cái khó của cuộc sống. So với nhiều memoir khác trong cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở độ thẳng thắn, giọng văn đen tối nhưng hài hước và quyết tâm không làm đẹp sự thật. Chính sự kết hợp giữa tổn thương, tự nhận thức và tiếng cười khiến cuốn sách trở thành một hồi ký có bản sắc rất riêng. Nếu bạn muốn ủng hộ Christina Applegate, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!